Hôm trước chúng ta học dường như là chỗ mà cái đoạn sau không phạm rồi là người cuồng loạn bệnh hoại tâm, sau đó họ chẳng nhớ, nói đùa, nói lầm, nói một mình hoặc nói với người về các pháp thập địa tứ quả mà chẳng nói là tự chứng. Rồi cái đoạn sau lại nói về thiêu dệt cũng chế trong giới này. Kinh Giới Bổn riêng về giới thiêu dệt có nói: nếu Bồ Tát tâm bị động chẳng có thức tỉnh, lớn tiếng vui đùa làm cho người khác vui theo thì phạm nhiễm ô khởi. Cái từ nhiễm ô khởi thì nó cũng nhiều nhiều lần nè. Cái nhiễm ô khởi và phi nhiễm ô khởi. Cái phi nhiễm ô khởi á, là ngoài cái ý thức nó vô tình á, nó gọi là phi nhiễm ô khởi. Còn nhiễm ô khởi là mình cố tình mới là phạm nhiễm ô khởi. Nếu quên lầm thì phạm phi nhiễm ô khởi. Chẳng phạm là vì đoạn phiền não cho người kia nên khởi phương tiện giúp họ để nhiếp thọ đối trị. Nhưng tánh lợi phiền não thì luôn luôn khởi. Có điều chẳng phạm như người kia khởi oán hận nên muốn họ dừng lại, hoặc người khác buồn rầu lo lắng nên muốn họ dừng, hoặc người kia tánh ưa cười giỡn vì muốn giết thọ, muốn đoạn trừ cho họ nên hay ủng hộ. Lại nữa, người kia nghi Bồ Tát oán hận trái nghịch nên nét mặt hòa nhã vui cười hiện thân tâm thanh tịnh. Thì đây cũng nói vấn đề mà cái thời gian tu của mình một đời người rất là ngắn. Nó rất là ngắn mà chúng ta bỏ ra thời gian mà vui cười làm bao nhiêu việc khác đó là cái nó cũng uổng thời gian đi, cái vô thường. Thành ra ưa kể cái chuyện mà một cái thiên nữ mà mở cõi trời đế thích á, thì sáng ngày trời đế thích là đi dạo vườn á, thì bao nhiêu thiên nữ anh đi theo hầu hạ ca hát. Có một thiên nữ là leo lên cây để mà hái hoa rải xuống để cúng dường cho đế thích. Cõi trời thứ 33 tất nhiên là cõi trời đế thích, cõi trời Đau Lợi á. Đau Lợi là 32 cõi trời chư hầu, ngay chính giữa còn là cung của ngài đế thích nên cộng lên là 33 tam thập tam thiên, cái từ khác của cung trời Đau Lợi. Bà Maya mà khi mà bỏ thân cũng sanh về cõi trời Đau Lợi. Đức Phật Thích Ca cũng là từng lên cõi trời Đau Lợi mà độ cho bà mẹ. Mà bên Ấn Độ có cái di tích là Đức Phật Thích Ca từ đó mà đi lên đến cõi trời Đau Lợi, rồi là bận về cũng về tại đó. Khi mà thuyết pháp rồi trở về xuống cái trái đất này á, thì cũng ở đó còn cái di tích lịch sử mà ghi lại trong đó. Thì cái cô gái đó, cái nghiệp trời nó đã hết, nó hưởng hết, chết thì cái thân xác không còn, mới là sanh xuống cái thành Xá Vệ, thành một cái cô gái. Khi mà một cô gái thì trong Bà La Môn mà hướng về cái Phật pháp, mỗi ngày như vậy cổ lớn lên, hàng ngày như vậy đem thức ăn để mà cúng dường hàng chi tăng thất thực, ngày nào cũng đúng giờ cổ ra cổ sớt bát cho hàng chi tăng đi ôm mình bát thất thực đi ngang. Cái một thời gian cái cô này vắng đi, không thấy cô này. Thì hàng tỳ kheo người khác họ thế mà không thấy cổ ra sớt bát, nhưng hàng tỳ kheo khác mới hỏi cô này đâu vắng. Thì gia đình mới nói rằng cô đã qua đời rồi. Thì là sanh trở lại cõi trời đế thích. Thì ngài đế thích đó mới hỏi cô sáng giờ đâu vắng thời gian. Nó đại chúng thấy là cổ khi mà chết ở mất ở trên cõi trời, xuống đầu thai ở dưới nhân gian này, rồi lớn lên thành một cô phụ nữ, trải qua mấy chục năm như vậy. Rồi khi mất ở dưới này, rồi sanh trở lại lên trời, mà mới có là 1-2 tiếng đồng hồ ở cái cõi trời. Tại trời tứ thiên dương, một ngày một đêm bằng chúng ta 50 năm. Tứ thiên dương đau lợi thì một ngày một đêm ở trên bằng dưới này 100 năm. Đó là thành cổ mà chết rồi mới xuống dưới này đầu thai với cõi ta bà này, ta thành xá vệ, rồi chết rồi trở lại sanh là nó. Mà nói mình nãy giờ con đi đâu dám, cổ mới là trình bày với Đế Thích nó như vậy như vậy. Thầy Đế Thích mới than nó cõi ta bà này, ngắn ngủi vậy quá, đời người ngắn ngủi. Thành mình thấy mình thấy nó dài như vậy, nhưng mà cõi trời thấy rất là ngắn. Cõi trời rất là ngắn đi, hay là một cái con mũi nó nói sống bao nhiêu, dài 3 ngày à, có khi ngày 2 ngày nó sẽ chết. Mà nó thì thấy cái đời của nó dài lắm, nó so với con mũi, mình thấy nó rất là ngắn ngủi. Thì cái đời của mình nó vậy, cõi trời cũng thấy rất là thấy ngắn ngủi. Thành ở đây là nói về cái tinh thần của một cái kiếp người. Thành mình đâu có thời giờ mà đi chơi, nói đùa cách này cách khác, giỡn cười là chúng nhớ. Thành là nhiều cái bài hồi xưa nói là cầm tu như lửa cháy đầu. Lửa mà nó cháy đầu phải là cứu gấp thôi chứ đâu có để lâu được. Thành nhiều người ta có vị tổ hồi xưa, nhiều vị tu không có thời gian mà cạo râu cạo tóc, không có thời gian mà cắt móng tay nữa. Còn giờ mình thấy cái thời gian nó dài nhiều quá, mình làm đủ thứ việc như vậy. Lại có thế luận ở thế giới nói, về thế giới nói, nếu Bồ Tát dùng tâm diễm ô luận nói diệt đời trải qua một khắc thì phạm nhiễm ô khởi, còn quên làm qua một khắc thì phạm phi nhiễm ô khởi. Không phạm là thấy người kia tụ họp lại nói chuyện vì muốn hộ ý người kia mà tạm nghe giây lát, hoặc tạm đáp câu hỏi mà việc đó người kia chưa từng nghe qua. Hay đây là nói là vì lợi ích, còn chứ không vì lợi ích thì mình không có phí thời gian mà mình là để thời gian mất qua chơi dư đùa. Bãi chúng phạm giống nhau, đại thừa tiểu thừa đều chế khai giá trong giới bổn nói, nếu như Bồ Tát gặp nạn hại đến thân mình cũng không cho nói dối, nhưng vì giải thoát cho chúng hữu tình bị các nạn ngục tù trói buộc, bị chặt tay chân, cắt mũi, xẻo tay, quét mắt, vì cứu thoát cho các chúng sanh, biết rồi suy nghĩ chọn phải nói dối, nhưng tâm mình không có ô nhiễm, chỉ có lợi ích cho hữu tình. Việc làm này chẳng những không trái phạm với Bồ Tát mà còn sanh nhiều công đức. Cái này là khai, chứ thinh văn là không có vấn đề mà khai nha. Tinh gian này không có những cái điểm này, nhưng Bồ Tát vì lợi ích cho có thể mình nói dối hay mình làm những cái việc khác mà lợi ích vì chúng sanh, chứ không phải là mình muốn. Lại nữa, nếu Bồ Tát thấy chúng hữu tình ưa thích ca hát, ngâm thơ, hoặc thích luận bàn, việc vua, giặc cướp, ăn uống, dâm đản, đường phố là những việc vô ích, Bồ Tát thấy như thế nên khởi tâm thương xót các hữu tình ấy, liền khéo dùng các phương tiện đưa cho họ đến nơi an lạc, phát sanh lợi ích bằng các sự tùy thuộc vào các việc làm trên, khiến các hữu tình vui mừng, dẫn dắt họ ra khỏi chỗ ác, an lạc chỗ thiện. Bồ Tát làm việc phải nói theo giờ như thế mà không phạm tội, lại còn sanh nhiều công đức. Đó là khai của cái Bồ Tát về lợi ích. Kinh Đại Niết Bàn nói, tất cả chúng sanh tuy có Phật tánh nhưng phải do trì giới thì sau đó mới thấy được Phật tánh, do thấy được Phật tánh nên mới chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một đoạn của trong kinh Niết Bàn, là tất cả chúng sanh mà có Phật tánh, mà Phật tánh có sẵn nhưng phải do trì giới sau đó mới thấy Phật tánh được, mà do thấy Phật tánh mới chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành là trong cái tới thập địa đó nha, là mình diệt một phần vô minh mới pháp thân nó một phần hiện ra. Tất nhiên là Phật tánh nó đã hiện, còn những cái phần ở dưới tam hiện chưa, chưa Na thành cũng như là cái mỏ vàng mà ở dưới quặng ấy đó. Đó là khi mà mình đào tới có rồi mới đem là lọc từng phần như vậy, bỏ những cái chiếc cống quế mới có là vàng rồng nó hiện từng phần như vậy. Kinh Đại Bát Niết Bàn nó tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà phải do tu trì giới Phật tánh nó mới hiện. Nên trong này đưa ra để có cái là mình nói nó sai trong này kết tội. Nếu có người nói Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng do phiền não che ngăn nên chẳng thấy chẳng biết, do đó cần phải siêng năng phương tiện tu hành để đoạn trừ phiền não. Ai có nói như thế thì chẳng phạm tứ trọng, tại vì mình nó không phải là của mình. Tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà do phiền não mà ở đó trong kinh Duyên Giác là xưa nay chúng sanh cái tâm thanh tịnh, nhưng hốt nhiên khởi niệm vô minh. Tự nhiên vậy là lúc trời trong mây tạnh như vậy, rồi những cơn mây bão là gió nó kéo tới nó che hết cái mặt trời. Ngay chứ là cái bản chất của bầu trời luôn luôn lúc nào nó là trong á, nó trong sáng. Ngay chứ nhưng mà không có mây, nhưng mà mặt trời luôn luôn lúc nào cũng chiếu cũng sáng, nhưng có mây che mù. Mà cái mây đó thì nó không có thiệt, nó che một cái thời gian nào đó, rồi cái gió nó cũng bay đi, có mặt trời sáng trở lại. Mặt trời đó là chỉ về cái Phật tánh của mình. Cái này mới là phạm nè. Ta nêu ra cái đó là có Phật tánh, nhưng do phường não che ngăn nên chẳng thấy chẳng biết. Nên là cần phải mà siêng năng phương tiện tu hành để đoạn trừ phiền não. Thì cái đó mình thấy cái bài kệ của thần Tú. Thần Tú rõ là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhá trần ai. Đó là cái nói là tiệm tu. Bây giờ mình tu cả đó chứ anh tu theo huệ năng là mình tu đâu có nổi. Thôi nhớ, thân thị bồ đề thọ là thân như là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Mà cây bồ đề tầm gương sáng như vậy, gương sáng muốn mà chiếu thì phải thời thời cần lau chùi, thời thời cần phất thức, để cho đừng có bụi nó dính vào. Mình tu vậy biết có Phật tánh, nhưng mà phải lau chùi cái gương nó mới thấy được cái cảnh vậy. Cái gương nó sáng xưa nay nó sáng. Còn đốn ngộ của ngày Huệ Năng, khi mà bài của Huệ Năng mà viết trên bảng á, thành là nên hủng tổ ông bôi liền. Cái đó là trừ những người mà thấy tánh nó làm được, mà tu chúng sanh tu cũng nổi. Bồ đề bổn vô thọ, cây bồ đề cũng có cây nữa, gương sáng không có đài. Nhưng mà nếu bồ đề không có cây, gương sáng không đài, lấy gì mà dính bụi để mà lau chùi? Cái đó không ai làm nổi nữa. Nó mà nói thì nói vậy, nói chứ giờ mình là phải lao, phải chùi, phải ngồi, phải vọng tưởng, phải chế ngự vọng tưởng cách này cách khác. Theo cái câu này là ca câu của ngài Thần Tú. Còn nếu mình nói về, nếu có người nói tôi đã thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì sao? Vì tôi vốn có Phật tánh. Hãy người nào có Phật tánh thì nhất định sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên này nên tôi đã thành tựu được quả bồ đề, nên biết người này phạm tội ba la di. Đó là mình nói là mình được thành Phật tại vì tôi có Phật tánh, trước sau cũng thành Phật, bây giờ chưa. Bây giờ mình sẽ thành Phật thôi chứ chưa thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành, mình là người sẽ. Mà mình nói là tôi thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác vì tôi có Phật tánh. Đó là nó nói trật cái chỗ này, nên là phạm ba la di. Vì sao? Vì tuy họ có Phật tánh, nhưng vì chưa tu tập phương tiện các việc thiện, cho nên họ chưa thấy Phật tánh. Vì họ chưa thấy Phật tánh nên không thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy mới là phạm nha. Vì tuy có Phật tánh, mình biết đó, nhưng bây giờ mình cũng chưa nói là mình có Phật tánh, chưa phải nha. Mình nói là bắt chước mình trên văn tự mà thôi. Nếu mình thấy mình có Phật tánh thì thầy ưa ví dụ kể câu chuyện mà ngài Đại Mai đó, lợi Đại Mã Tổ nói là nói tức tâm tức Phật, chính tâm ông là Phật, ông nhận ra liền mình có Phật, có Phật tánh, có Phật tánh. Thì lên trên núi Đại Mai á, 30 năm không xuống núi, cũng như ông kỹ sư, ông biết cái chỗ đó là có cái mỏ vàng nhưng mà đâu có xài được, ông phải ra công chứ, ra công đào này kia nọ, là bao nhiêu cái thời gian như vậy mới lấy được cái vàng đó, rồi ra công ông lọc, ông đọc đủ thứ thời gian mới là xài được cái vàng đó. Chứ mình nói là mình bây giờ là chưa, mình nói là tôi có Phật tánh, đó là bắt chước mình nói thôi chứ đâu thấy. Thấy sao mình không dám bỏ như ngày Đại Mai. Ngày Mai mà nhận được rồi á, lên trên núi không xuống núi 30 năm để mà đào sới mình tìm cái Phật tánh đó. Thấy chắc như vậy, mà ông kỹ sư ông biết chắc chỗ đó có mỏ vàng, ông mới ra công suốt bao nhiêu trong tiền bạc, ông mới bỏ vô đó, ông mới đào lên. Nó còn giờ mình chưa thấy, nó nói vậy chứ chưa thấy, mình nghe người ta nói là mình nói vậy thôi chứ chưa phải thấy, mà thấy rõ kìa, nhớ thấy rõ. Cũng như hồi xưa thầy học nha, ông Hòa Thượng Bố Huệ dạy có kể cái chuyện mà Ngọc của Biện Hòa. Ông Biện Hòa là một vị đại thần, nga đại thần, biết trong cái tảng đá đó có một cái viên ngọc rất là quý, rất là quý, nên ổng đem một cái tảng đá lớn này ổng dâng cho vua, mà ổng biết ở trong có một viên ngọc quý dữ lắm, nhưng mà dâng cho vua, vua đâu có biết. Thì những cái vị đại thần của vua mới là nói với vua là cái ông Biện Hòa này khinh bệ hạ, đem cục đá mà dâng cho ngài, gạt ngài, nói ra đây là có ngọc ở trong. Ông vua ông bắt Biện Hòa chặt tay, tại vì cái khi quân như vậy, Biện Hòa mang cục đá về khóc, mà mang cục đá về thấy rõ cục đá có ngọc ở trong, nhưng mà ông vua không biết, những vị đại thần khác không biết, nhớ không biết. Rồi mới là sau này Biện Hòa mà chết rồi thì ông vua ông sai người mà đục cái cục đá là có một viên ngọc quý, mới coi là cái ngọc Biện Hòa. Cái chuyện nó ngọc Biện Hòa, tên là nó Biện Hòa mà ngọc nó rất là quý mà nhà vua không biết, mà hôm nay ông biết, biết trong đó có cái ngọc. Thế là mình biết là mình có Phật tánh, nhưng mà mình chưa có đào sới ra, chưa làm giàu. Ông kỹ sư kia ông biết chỗ đó có cái mỏ mà tuyên bố tôi là giàu, đâu có giàu được, nó còn bỏ công ra mà đào vậy. Đó thôi, nó nói về cái quả báo. Theo phẩm nhị địa, Kinh Hoa Nghiêm nói, tội nói dối khiến chúng sanh đọa vào ba đường ác, nếu sanh trong loài người thì mắc hai thứ quả báo: bị nhiều người chê bai và bị người lừa gạt. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tội nói thêu dệt cũng làm cho chúng sanh đọa vào ba đường ác, nếu họ sanh trong loài người cũng bị hai thứ quả báo là nói ra không có người dâng theo và lời nói chẳng có rõ ràng. Giải thích tội nói dối nặng cũng chia làm ba phẩm: nói dối với cha mẹ, sư tăng, trời người thì thượng phẩm. Cái đó là thượng phẩm, nó đi dối với cha mẹ, tại cha mẹ mình không có thần thông, không biết, sư tăng cũng chưa biết, trời người đó là nó thượng phẩm. Nói dối với bằng ngạo quỷ súc sanh là trung phẩm. Nói dối với Phật Bồ Tát thánh nhân là hạ phẩm, vì bậc này không mê hoặc. Nó mình cái điểm chính của nói dối là vì danh vì lợi. Thành là mình nói dối với cái thánh nhân là Phật thì có, không có dối gạt được. Nên là cái nhẹ thôi nha, cái nhà hạ phẩm. Lại nữa, tâm lừa dối mạnh hay yếu mà chia ra thành ba phẩm, sám hối và không sám hối cũng cho chia thành ba phẩm, bởi vì do đây mà dẫn dắt đọa vào trong ba đường ác. Tội nói dối và khiêu dệt nhẹ đối với cảnh thượng là thượng phẩm, vì kết tội ức hiếp đối với cảnh trung là trung phẩm, đối với cảnh hạ là hạ phẩm. Này cũng theo tâm, theo sự sám hối mà luận bàn ba phẩm, vì lôi kéo vào ba đường ác vậy. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, nếu người nào xa lìa nói dối thì được chư thiên khen ngợi, có tám pháp, miệng thường thanh tịnh, tỏ mùi thơm hoa u bát la và hoa sen xanh, được người thế gian tin phục. Thứ ba là nói ra thành thật nên được người trời kính trọng. Bốn, thường dùng lời hòa ái an ủi chúng sanh. Năm, được niềm vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, lời nói không sai lầm, tâm thường hoan hỷ. Bảy, nói ra được trời người tôn trọng dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không có ai hàng phục. Hay nhớ nữa là năm mình nói dối cũng như là lào la, nó là ưa nói dối, đó là cái tật nó quen đi. Nếu người này hồi hướng công đức vô thượng Bồ Đề thì sau khi thành Phật được lời chân thật của Như Lai. Nếu người nào lìa được lời theo vợ thì được thành tựu ba thứ quyết định: quyết định được người trí ưa mến, quyết định có năng lực dùng trí huệ như thật để đáp lại lời hỏi, ba, quyết định đối với trời người có quay đức tối thắng, không có hư vọng. Nếu họ hồi hướng vào vô thượng Bồ Đề thì sau khi thành Phật được điều thọ ký của Như Lai, thải điều không luống uổng. Phẩm Tịnh Giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm, người lìa nói dối thì được bốn thứ quả báo. Hiện tại người này thực hành nói chân thật nên được chư thiên thương mến thường ủng hộ. Hai, vì họ không giả dối nên được chúng sanh vâng theo, khi thuyết pháp mọi người đều tin chắc, khỏi nhọc công sức cho đến đoạn trừ nói dối nên chẳng tạo các ác nghiệp. Vì sao? Vì khi có người hỏi thì đáp lời như thật, khi ở nơi thanh vắng chẳng thở vọng niệm. Vì sao? Vì muốn có người hỏi khi ông ở chỗ vắng có khởi vọng niệm không? Nếu nói là không là lời giả dối, còn nếu là có thì cảm thấy hổ thẹn với người khác. Do vì nhân duyên này mà cho vọng tâm dần dần ít đi. Đôi khi là nó không ai mà nói dối hay vọng tưởng, nhất là cái chỗ mà nó yên chừng nào mà vọng tưởng chừng đấy. Nhưng ở trong cái pháp niệm Phật có một cái bà niệm Phật mà bà khổ sở về cái vọng tưởng á. Hai vọng tưởng là yên ở yên chừng nào, vắng vẻ chừng nào là vọng tưởng bà nổi là nhiều chừng đấy. Thì đến một cái vị đại sư mới khen đó là bà tiến bộ. Nếu bà niệm Phật mà bà thấy vọng tưởng khởi nhiều thì đó là tiến bộ. Chứ là có khi mình ở chỗ vọng động mình đâu á, yên chừng nào mình thấy vọng tưởng nhiều chừng đấy. Thành nhiều người mà nó học á, càng học thì mình thấy nó càng dốt. Nhớ mà càng học mình thấy nó càng dốt quá lắm, học hoài nó không có hết. Còn nhiều người học nhúm mớ vậy thấy là mình giỏi này kia, đó là những người này. Do mình thấy nhiều người càng học, nhiều người càng tu mình thấy mình dở, càng tu lâu chừng nào mình thấy dở chừng đấy. Tại ngồi niệm Phật mà nó yên chừng nào, lặng chừng nào, cảnh vắng chừng nào, vọng tưởng nhiều chừng đấy. Không ai mà nó không có. Mà nếu mà không vọng tưởng thì hôn trầm. Đại chúng nhớ nè, nếu không vọng tưởng ngồi đó là mơ mơ màng màng, nó hôn trầm. Nên thì nó khó lắm chứ không phải nó dễ. Nên ví dụ như niệm Phật, nó để mà niệm dừng có một tiếng đồng hồ, nếu mà cái câu A Di Đà Phật nó rõ ràng mà vừa ý á, được 10 phút cũng là giỏi à. Được 10 phút thôi cũng là giỏi. Còn khi nó xen lộn đủ thứ trong đó khó lắm. Nó thành không phải là niệm Phật nó dễ. Nhưng mà đối với tư tưởng tịnh độ ngày thì nào không cần thiết. Để phát cái cuốn mà pháp nhiên thiện nhân cho mấy người đệ coi. Là ai cũng là, nhiều người cũng hỏi nó làm sao mà niệm Phật để trừ vọng tưởng. Nó là ai niệm Phật cũng là bị vọng tưởng đó, khổ sở vì cái vọng tưởng. Nó niệm Phật ra cũng than, nó than vấn đề mà cái vọng tưởng. Không niệm Phật thì thôi, mà niệm Phật vô nó vọng tưởng đủ thứ ở trong đó. Mà làm sao trừ? Người ta nói không cần. Niệm Phật là của mình, mà vọng tưởng là từ vô thủy tới bây giờ, kể vọng tưởng kể đó không liên quan với mình. Nó niệm Phật là niệm Phật, nó còn vọng tưởng là vọng tưởng thiếu kể đó. Vì cái tư tưởng tịnh độ ngày thiện đạo không cần, vọng tưởng không cần thiết, mà chỉ tin là mới niệm Phật mà đó. Nó tại vì đâu có mình niệm hết vọng tưởng mới được vãng sanh, không có, không có cái điều đó. Tư tưởng không có vụ đó. Niệm Phật mà muốn về, niệm Phật là của mình, chứ không phải niệm Phật để trừ vọng tưởng. Là vãng sanh là trách nhiệm của Đức Di Đà. Bây giờ thầy là giao trách nhiệm nó rõ ràng đâu. Niệm Phật là của mình, rước hay không là có Đức Di Đà, chứ không phải của tôi. Tôi đã tin vậy, tôi lo niệm Phật, cái trách nhiệm của tôi xong rồi. Còn rước hay không là cái trách nhiệm của Ngài. Ngài không rước là Ngài có lỗi với tôi. Lại dĩ nhiên với Ngài hứa rước mà. Nó rõ ràng cái nguyện thứ 18 đó, là 10 phương chúng sanh, ông tin tôi, niệm Phật tôi, muốn về nước tôi, và nhận đến 10 tiếng tôi không rước là tôi không thành chánh giác. Nó đâu có nguyện đàng hoàng, ông có nguyện với tôi đàng hoàng, là tôi niệm Phật, muốn về, trách nhiệm ông phải trước thôi. Nên là mình thấy nó dễ dàng. Chứ đôi khi mình niệm Phật đó, nó mệt quá, nó là vọng tưởng này cái nó đủ thứ rồi, cố để mà trừ nó là cái nó không cực. Mình phải có niệm Phật hay không, muốn niệm Phật hay không, cái đó quan trọng. Đại chúng nhớ, mình chỉ biết niệm Phật thôi, còn những cái khác là không phải là Phật của mình. Niệm Phật là có thuộc về cái tha lực. Đó là nó nhẹ nhàng, đại chúng niệm Phật nó nhẹ nhàng, chứ không phải niệm Phật để trừ vọng tưởng. Trừ vọng tưởng là nó trật ra, nó trật về cái bản nguyện niệm Phật của Đức Di Đà. Thành là ông mới để coi kỹ về có ba kinh, với để coi kỹ về cái nguyện thứ 18, đâu có đòi hỏi cái gì đó. Chứ không phải nói vậy thì Đức Di Đà đã nói là niệm Phật dứt tâm tôi mới rước, không có. Ngài không có nói vấn đề niệm danh hiệu tôi thôi, chứ không có đòi hỏi là nó phải là sanh tịnh không tâm tịnh, là để dứt tâm không có nói. Muốn về và niệm danh hiệu thôi, là cái đó là trách nhiệm của chúng sanh. Còn rước hay không là trách nhiệm của tôi thôi. Nên nó phân chia rõ ràng, mình thấy nó dễ dàng, không có lo. Chứ đôi khi mình nó niệm như vậy, không biết là Phật Di Đà có lợi trước hay không, mà nó cứ vọng tưởng hoài đủ thứ này cái nọ, hoặc niệm dở niệm đâu không có. Không có, liệu nhớ. Chỉ cần nhắc một cái là Ngài, tư tưởng Ngài là thiện đạo, mình nó chuyên lại chuyên á, là mình không có một cái tâm thứ hai, không có tâm nghi ngờ. Nó mình nói là tôi tu như vậy nó dở quá, niệm Phật như dở quá, Đức Di Đà chắc không có trước được này cái nọ, không phải. Rồi phải là thêm thứ khác, phải tụng thêm kinh hay là làm một cái gì đó để hồi hướng, đó là thuộc về tự lực chứ không phải tha lực. Vậy là mình không có chuyên rồi. Chuyên là hoàn toàn về tha lực hết. Thì được như vậy mới để thấy nó nhẹ nhàng, mà nó nắm chắc cái đường đi, nó xuống năm chứ không phải nơi. Đó là lời nói về cái kinh nghiệm á. Phải là phẩm tịnh giới nói người lìa, nói giả dối thì được bốn thứ quả báo. Hiện tại người này thực hành nói chân thật, như chư thiên được thường mơ ủng hộ. Hai vì họ không giả dối nên được chúng sanh dân theo cái thuyết pháp, mọi người đều tin chắc, khỏi nhọc công sức. Cho đến đoạn trừ nói dối nên chẳng tạo ác nghiệp. Vì sao? Vì khi có người hỏi thì đáp lời như thật, khi ở nơi vắng vẻ chẳng khởi vọng niệm. Vì sao? Vì nếu có người hỏi khi ông ở nơi vắng vẻ có khởi vọng niệm không, nếu nói không là lời giả dối, còn nó là cảm thấy hổ thẹn với người khác. Ở trong luật có đề cập cái đời của cái của Ngài Gandhi bên Ấn Độ nha. Trong luật có sớ giải có đề cập là cái người Ấn Độ rất là chân thật. Rất là chân thật á, là thời Phật cũng vậy. Nhưng mình thấy mấy hàng tỳ kheo nó không bao giờ mà nói dối, dầu có lục quần tỳ kheo là nói nhưng mà Phật hỏi nên là họ trả lời chưa rất là chân thật. Như cái thờ mà cái đó là cái tập quán xưa nay của Ấn Độ á, thì cũng như thờ của ngài Gandhi. Gandhi thì kể là Gandhi khi mà anh qua cai trị Ấn Độ rồi thì cái số mà bạn bè của Gandhi á, bạn bè của Gandhi á, mới tụ lại. Tại sao mà những dân chúng mình đông là mà sao mình bị người Anh mà cai trị như vậy? Lúc đó Anh qua nó cai trị mấy chục năm của Ấn Độ. Thì họ mới bàn nhau, những thanh niên yêu nước nó mới bàn nhau, nói là tại mình ăn chay, cơ thể nó yếu đuối. Còn người Anh nó ăn mặn cách này cách khác, là nó là đầu óc nó thông minh, nó cai trị mình. Thì cái bữa đó là bạn bè với Gandhi á, Gandhi là mà đạo Ấn Độ, thì mới là rủ nhau nướng cái thịt dê. Mà Gandhi hồi đó tới giờ đạo Ấn Độ thì ăn chay, không có ăn thịt. Thì nướng một cái miếng thịt nước là ăn cảm thấy là tiếng kêu cái con dê ở trên cái lỗ tai. Gandhi rất là hối hận khi mà tới tay bà mẹ. Bà mẹ mà hôm đó bà mẹ mới kêu Gandhi, mới là cái mà hy vọng của mẹ nhỏ nhất cũng chưa thực hiện được, mới trách là Gandhi là nói dối với bà mẹ. Bà mẹ nói chân thật, muốn con lớn lên để nói những lời chân thật mà con nói dối với mẹ. Tại vì ăn cái thịt dê trong đó bà mẹ mà hay được. Thì Gandhi mới xuống dưới bếp gấp một cục lửa than để trên bàn tay, bàn tay để trước mặt mẹ xin lỗi. Khi mà cái bàn tay con còn cái dấu, còn cái dấu mà sẹo của cái cục lửa than này, là con không bao giờ nói dối mẹ. Thành cái đời của Gandhi mà lãnh đạo của dân bên Ấn Độ mà chống lại cái nước người Anh á, thì rất là chân thật. Nó bữa nay biểu tình cái chỗ đó thì cho chính quyền Anh biết chứ không bao giờ giấu. Mà chỗ nào tụ tập, chỗ nào đi chống lại thì cho hay trước đó. Nên là rất là chân thật chứ không giống trả. Nên là coi cái mấy vấn đề mà coi cái tự truyện của Gandhi á, thành bây giờ ta là coi như là kêu thánh Gandhi, tôn về cái thánh Gandhi và có Ấn Độ. Nếu đi Ấn Độ có dịp là lại ngay cái chỗ mà quả tán của Gandhi, quả tán tại cái đó có công viên ở đó để mà cái lịch sử của Gandhi. Thứ ba là họ sanh nơi nào trong miệng cũng thường tỏa ra mùi thơm hoa sen xanh và mùi là hương tô mạn na, khiến cho tất cả hữu tình đều mến kính, mà chẳng khi người kia nó lừa dối và cũng tạo cho người kia tin mình nó thật, làm cho chúng sanh dứt hẳn nghi ngờ. Nhớ miệng ai mà nói ra có mùi hôi này kia nọ, với răng nó thưa rồi này kia nọ, biết đó là người đó nói dối nhiều kiếp trước á. Họ nói ra điều gì mọi người đều tin nhận và khiến cho chúng sanh nghe pháp đều hoan hỷ, cho đến sẽ đắc vô thượng bồ đề. Có khi mình nói ra sự thật mà họ không tin, làm biết là mình kiếp trước của mình là cái nhân có nói dối rồi. Xa lìa lời nói vô nghĩa cũng được bốn thứ quả báo: trong hiện đời được người trí khen ngợi, tâm không dội dàng, được an lạc, dùng lời dạy bảo người đều tin nhận, những lời thô ác dần dần giảm bớt. Đời sau sanh nơi nào thường nghe âm thanh như ý. Thứ tư, dần dần chứng quả vô thượng bồ đề thì được vô ngại biện tài. Nếu như trong đại thiên thế giới kia có tất cả trời rồng, người phi nhân vân vân đều đến chỗ Đức Phật cùng một lúc, mà mỗi loài hỏi việc riêng mình nghi ngờ, lúc ấy trong một sát na Phật dùng âm thanh đồng đáp lại lời hỏi. đều khế hợp bản tâm của họ và trừ được sự nghi ngờ. À, tại vì Đức Phật có một cái công đức là lời nói là viên âm nha. Viên âm là nói tất cả các loài nào nó cũng nghe được hết. Mà gần xa gì cũng nghe. Có câu chuyện là một cái lần một Kiền Liên thử cái lời nói, cái âm thanh của Đức Phật coi xa bao nhiêu. Tại hồi xưa Đức Phật nói mấy ngàn người như vậy, đâu có dùng âm thanh, đâu có dùng mà máy móc gì đâu. Cái loài nào cũng nghe Đức Phật nói sát mình hết. Nó coi đó là viên âm á. Nên một Kiền Liên có một hôm thử cái âm thanh của Đức Phật coi là bao xa. Cấm dùng đường thông ổng bay đi, bay đi xa thiệt xa, vẫn nghe âm thanh của Phật như sát mình. Cho tới khi mà đi lạc vào một cái thế giới khác, thế giới khác á, thì ngay chỗ đó cái thế giới đó cũng có Đức Phật, rồi cũng có hàng tỳ kheo, mà cái người nó lớn lắm. Thành là một Kiền Liên mới là ngay cái bữa trưa như vậy, có một cái thao nước như vậy, là một Kiền Liên mới đi trên thao nước mà con người rất là nhỏ, như là một cái con kiến con ruồi vậy. Thì hàng tỳ kheo mới nghi ngờ, đây là sao cái thân mà giống người mà sao nhỏ như vậy. Mới hỏi Đức Phật ngay cái cõi nước đó, mà Phật mới nói là đây là một Kiền Liên, là thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca ở tại nước Ta Bà, và muốn thử cái âm thanh của Đức Phật Thích Ca, coi như là dội ba sa mà đi lạc vào một cái nước đó như vậy. Được như vậy. Rồi là Đức Phật nó giải thích cho hàng tỳ kheo tại nước đó. Đó là con người nó lớn như một Kiền Liên bằng con ruồi đi trên cái tô nước đó thôi. Đó là có một cái thời gian mà dùng thần thông của một Kiền Liên mà để thử âm thanh của Phật quay về ba sa. Nó mới gọi là viên âm đó nha. Loài nào cũng nghe cái loài đó. Chứ mà biết là Ấn Độ mỗi nước nó mỗi âm thanh, mỗi cái tiếng nó thứ nhau. Đức Phật đi hỏi hết xứ này đi qua xứ khác để quá độ vậy, mà nói một cái âm thanh thôi, nhưng mà tất cả những loài khác đều nghe được hết. Đó là gọi là viên âm. Nếu như trong đại thiên thế giới kia có tất cả trời rồng người phi nhân đều đến chỗ Đức Phật cùng một lúc, mà mỗi loài hỏi việc riêng mình nghi ngờ, lúc ấy trong một sát na Phật dùng âm thanh đồng đáp lại lời hỏi, đều khế hợp bản tâm của họ trừ được sự nghi ngờ. Đó là nói về cái bây giờ lý giải. Nếu nói trái với lý như thật thì những điều nói ra đều là nói dối. Cái này nó thuộc thuộc về lý. Hàng phàm phu nói ra thì trái với bản không. Tại giờ phàm phu mà chấp có, nó chấp cái bàn này có, nó trái với nó là cái không đi. Hàng ngoại đạo nói không thì trái với lý duyên khởi. Nên là nói cái bàn này không, nó là nó trái với duyên khởi, do duyên khởi mà sanh cái bàn này, có cái bàn này. Nếu mà ngoại đạo nó không thì có trái với lý duyên khởi. Nhị thừa nói chân thì trái với tục. Còn Bồ Tát nói tục thì trái với trung. Biệt giáo nói trung thì đồng với hai đế, đồng trái với hai đế. Chỉ có viên giáo hiểu rõ pháp giới như lý mà nói, nên không nói dối, cũng gọi là không ngoài nghĩa ngữ. Thành ra là chỉ có viên giáo, hồi trước mình học đâu đó tới giờ cái viên giáo là nó tròn tròn đầy như cái gương sáng như vậy. Nếu mà nó có cũng không, mà nó cũng nó không là cũng không, không sai, mà nó có cũng là sai nữa. Sám hối nói dối nặng mà thành tựu thì mất giới, phải dùng pháp thủ tướng sám. Mất giới này như nói là tu chứng thánh, đó là đại dụng ngữ là mất giới. Mà dùng thủ tướng thì gồm hai phần nha, phần sự và lý. Mà thủ tướng là sám hối, sự là thấy được hảo tướng. Nói dối, nói lời theo dệt nhẹ và tăng thượng thường phạm thì bị mất giới, nên phải thọ lại. Ngoài các tội đẳng lưu và phương tiện, đẳng lưu là đồng, Đẳng là đồng, lưu là lưu loại. Và cái phương tiện, phương tiện tội á, tùy theo trọng tội, khinh trọng mà dùng ba thứ tác pháp để trừ diệt. Lại nữa, pháp nói phi pháp đều là nói dối. Cái pháp mà mình nói phi pháp là dối, hoặc là pháp phá luân tăng, hoặc phá yết ma tăng. Nếu người phá pháp luân tăng, diệt đã thành thì phạm tội nghịch, chẳng thể sám hối. Chỉ được dùng vô sanh sám để chuyển từ trọng đến như khinh tội. Còn nếu phá chẳng thành thì phạm phương tiện trọng cấu, cần phải hướng đến tất cả tăng để sám hối. Cho nó nói gì đó sự. Còn nếu người phá yết ma tăng, diệt đã thành theo luật thanh văn thì chỉ phạm tội nghịch. Nay theo kinh này, phá yết ma chuyển pháp luân tăng đều gọi là thất nghịch, mà như chẳng phải riêng chỉ phá pháp luân tăng. Vì hàng Bồ Tát có nghĩa là thiệu năm thù thắng, nên phá yết ma tăng cũng thành tội nghịch. Mình nhắc lại vấn đề mà phá tăng, đại chúng nhớ phá tăng có hai: phá yết ma tăng và phá chuyển pháp luân tăng. Nhớ, nếu phá tăng thì nói chung, có học rồi chứ phải không? Nếu phá yết ma tăng là tăng ni đều phá, với điều kiện là cùng một cương giới. Nếu một cương giới như vậy là tăng chia làm tối thiểu cái số người phải là 8 người, chia làm hai nhóm Bồ Tát riêng hay là yết ma riêng, đó là phá yết ma tăng. Ni cũng phá được yết ma tăng. Còn chuyển pháp luân tăng này, cái nhân số là 9 người, lại một con người là làm Phật. Nó còn chia là hai nhóm, một nhóm 5 người, nhóm 4 người, là ngoài cương giới cũng vẫn phá được. Còn phá yết ma tăng chỉ trong cương giới, tăng ni đều phá. Còn phá chuyển pháp luân tăng, ni không có Phật. Tại ni đâu có ai mà xưng làm Phật được, nhớ. Thành là không có, mà ni không có phá chuyển pháp luân tăng. Mà phá chuyển pháp luân tăng và yết ma tăng thì trong luận Đắc Bà La có nói phá chuyển pháp luân tăng mà chủ động như Đề Bà Đạt Đa mới phạm tội nghịch. Còn những người mà trong đó phá, bè lũ phá chuyển pháp luân tăng cũng không phạm tội nghịch, mà phạm tội trọng thôi. Còn chủ động phá yết ma tăng cũng phạm tội trọng, chứ không có phạm tội nghịch. Đó là nó phân ra rõ ràng, chỉ chủ động phá chuyển pháp luân tăng, chỉ có mình Đề Bà Đạt Đa thôi mới phạm tội nghịch. Mà trong này cũng quấy dẫn. Nếu chẳng thành cũng kết tội phương tiện trọng cấu, nên chẳng phải hướng đến tất cả chúng tăng để sám hối. Nếu nói đối trái lý thì có bốn cách sám hối. Nếu nói dối mà có trái lý thì đối với bốn cách sám hối: phàm phu ngoại đạo, dùng chân đế vô sanh là sám hối; nhị thừa dùng pháp tùng không xuất giả để sám hối; Bồ Tát thì dùng trung đạo vô sanh sám hối; biệt giáo gì nhất tâm vô sanh để sám hối. Nó có bốn cách mà sám hối à. Lại nữa, nhất tâm vô sanh sám hối trừ được tất cả tội nói dối và lý nói dối, không đâu chẳng diệt, tận gốc vậy. Thì coi như là trong cái bốn cái loại tích quán vô sanh, thể quán vô sinh vân vân, cho đến mà nhất tâm vô sanh. Nhất tâm vô sanh là cao nhất sám hối, mà cao nhất. Thành nó bao trùm tất cả những cái tội nào cũng có thể là trừ được hết. Tu chứng hàng sơ quả của Tạng giáo và Thông giáo, thập trụ của Biệt giáo, thập tính của Viên giáo đều đoạn hẳn sự nói dối. Còn hàng sơ quả của Tạng giáo và Thông giáo đoạn được nói dối. Trái với không, trái với duyên khởi, hàng Bồ Tát xuất giả đoạn được nói dối trái với tục đế. Hàng thập hồi hướng của Biệt giáo, hàng phục được nói dối trái với trung đế. Hàng đăng địa thì đoạn hẳn nói dối. Hàng ngũ phẩm của Viên giáo thì hàng phục được nói dối trái với nhị đế. Hàng sơ trụ thì đoạn hẳn nói dối. Là cái này là đọc kỹ để nghiên cứu lại nha. Còn về cái tánh ác dụng của sự nói dối, như phần khai giá đã nói rõ. Còn dụng của lý, nó về cái dụng của lý nói dối thì sanh sanh bất khả thuyết, nói là sanh sanh. Còn sanh, sanh bất khả thuyết, nói là sanh bất sanh, rồi bất sanh, sanh bất khả thuyết, hay lại nói là bất sanh sanh, rồi bất sanh, bất sanh bất khả thuyết, lại nói là bất sanh bất sanh. À, pháp chẳng phải dùng để nói năng, vì nói năng cũng là giọng. Pháp chẳng phải là im lặng, vì im lặng cũng là giọng. Cái này nói lý nha. À, còn như trong trong viên giác cũng nói đó, là tâm mình để mà chánh niệm mà trừ vọng tưởng, mà cái tâm, cái đó là cái giai đoạn một, mà đi sâu vào nữa mà tâm có cái niệm mà để trừ vọng tưởng cũng phải xa lìa. À, cái tâm mình nó là vọng tưởng cũng phải xa lìa, mà cái tâm muốn để trừ vọng tưởng cũng phải xa lìa, hai ba lớp à. Cái tâm mình muốn vợ mà là muốn trừ vọng tưởng, mà cái đó cũng phải là, cũng phải xa lìa. Ở trong viên giác đã nói cái đó là cái giai đoạn thứ nhất. Tại vì cái vọng tâm của mình, mà cái vọng tâm khởi lên thì mình đem cái tâm mà để trừ cái vọng tưởng, mà đem cái tâm vọng tưởng cũng là cần phải xa lìa. À, rồi cái thứ ba nữa là cái tâm mà xa lìa cũng phải xa lìa. À, trong này chữ sanh sanh này cũng dùng vào bằng cách đó. À, cái dùng của lý á, nói dối thì sanh sanh bất khả thuyết, nói là sanh sanh. À, là sanh sanh bất khả thuyết, nói là sanh sanh. Mà sanh bất khả thuyết, nói là sanh bất sanh. Rồi bất sanh, sanh bất khả thuyết, lại nói là bất sanh sanh. Rồi bất sanh bất khả thuyết, lại nói là bất sanh bất sanh. À, thì đó là cái pháp chẳng phải dùng để mà nói năng, nói xa nó cũng trật, nhất là bên thiền tông rồi coi như là ly hết. À, ly hết tức là cái lời nói mà ra lời nói thì nó trật rồi. À, thành ta dùng cái niệm ban đầu, qua cái niệm thứ hai nó trật. Tại vì cái niệm thứ hai là có ý thức xen vào, mà ý thức xen vào đó là nó vọng, nên là vừa khởi miệng ra. À, thành mới mà thầy mới kể cái chuyện mà qua đình thiền tử á. À, khi mà ông ngộ rồi á, ông chờ một người để truyền pháp, nên là mình đâu biết ai mà để mà chờ. Mới là mướn cái bến đình đó, nó có một cái bến đò, mới mướn một cái thuyền để mà đưa người qua sông, lấy tiền ở độ nhật thôi. Cái ông thiền sư á, đưa hàng ngày qua sông vậy. Nó tới một hôm Đức Thành bỏ pháp đường đi tìm đến đó, nó lên trên thuyền rồi coi như là hỏi Phật pháp. Ông này sáng cho cái chèo rớt xuống dưới sông, vừa ngoi ngoi lên hỏi nữa, mở miệng ra ông sáng cái chèo nữa, ngộ. Nó ngộ rồi qua đình thiền tử mới kéo thuyền lên. Ông mới nói rằng là 3 năm ta chèo ở đây mới bữa nay câu được con cá chép vàng. Kéo thuyền lên ở trên bờ rồi cái ông trao tâm ấn, rồi kéo thuyền lên ông ngồi trên đó tịch. Là cái việc làm chờ người để mà trao tâm ấn. À, đại chúng nhớ đó là cái việc của thiền. À, mà cái thiền nào mình thấy cái tu pháp môn nào cũng là buông bỏ. Mà thấy trong Đức Thành á, đang giảng một cái pháp đường mấy ngàn người như vậy, thì coi như là đang giảng như vậy, có một cái vị thượng tọa vô đó ngồi nghe trong cái pháp đường đó, có một cái thiền sinh hỏi pháp tăng như thế nào, pháp tướng như thế nào. Hay ngài Ngức Thành nó pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Pháp thân thì không có tướng, pháp nhãn thì không có tì vết, hà là tì vết, nó có một ngọc bên đó, một nạch bên đó chữ là pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Thì trong kinh cũng nói pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Mà ông thượng tọa nó này ông cười lớn là một tiếng như vậy, nói trúng chứ không phải nó trật kinh điển. À, thầy cũng kể chuyện đó rồi phải không? Rồi khi mà chờ pháp đường mà nó xong xuôi giải tán rồi á, thì ông Đức Thành mới hỏi thượng tọa hồi nãy nghe một cái tiếng cười lớn, không biết là tu giảng có sai cái chỗ nào không. Thì ngài kia mới nói là ngài giảng là thượng đẳng, trúng kinh điển hết, không có sai. Nhưng mà thầy không có thầy, tất nhiên là ông chưa ngộ, mộng giải thích lợi cái lời của Phật nói mà thôi, nhai lại cặn bã của thánh hiền thôi, chứ không phải là lời của thầy. Nó được là Đức Thành, thầy nói một câu khai ngộ, nó là cái ngộ, cái khai ngộ của tôi nó nhẹ lắm, không có thể là lợi cho ngài. Ông mới hỏi ở đâu này, mới chỉ qua đình Thiền Tử. Rồi ông này buông hết nhớ, và cái quan trọng cái là Đức Thành bao nhiêu đồ chủng vậy, buông hết như rồi bỏ cái đôi dép rách vậy đó, không có lưu luyến gì hết, tìm cái học đạo để mà ngộ thôi. Còn mình còn cái này còn cái kia dính mắt là làm sao mà nó là ngộ chứng được mấy vấn đề đó. Cả cái tịnh độ cũng vậy, nếu anh đệ mà niệm Phật còn dính mắc một cái gì ở đây cũng có lợi lại. Thường thường ta nói là sự nghiệp trần gian xin trả hết, trả lại cho trần gian đó, không có dính mắc gì hết. Vậy cho nó mình mới nó yên tâm mình đi. Thì lấy nhân duyên tứ thức đàn, dùng giọng để nói và dùng giọng để im lặng, mà khéo dẫn dắt chúng sanh ra khỏi đường ma ma vào cảnh giới niết bàn, nên gọi là nói dối nặng, cũng là theo dệt đứng đầu. Và tứ tức đàm á, mấy thầy cũng một biết, cơ học nó thường thường nó có bốn loại. Thế giới tức đàn nè, là các vị nhân tức đàn, đối trị tức đàn và để nhất nghĩa tức đàn. Nói về cái tướng tức đàn, thường thường trong kinh ưa đề cập đến vấn đề này. Thế giới tức đàn là cái phương tiện chung á, các vị nhân là cái vị cái người đó nói để đấu trị, tùy theo căn cơ đấu trị và đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa thì không có đem cái tâm phân biệt của mình cái này cái khác. Đó là về cái liên quan đến cái bài học của cái giới thứ tư, của cái giới nặng. Đó là cái bốn giới này, mà bốn giới này có thể là áp dụng cho những cái tất cả các giới khác, là thuộc về cái căn bản, thuộc về cái bốn cái giới và sát đạo dâm vọng này là cái còn là thứ trọng, áp dụng cho năm giới, áp dụng cho 10 giới, áp dụng cho 250 giới hay là 8 giới căn bản của Bát Quan Trai. Chúng ta chắc học hết tuần này nghỉ, chúng nghỉ để chuẩn bị để cho Phật đản, chuẩn bị để là ai vô an cư. Thì đại chúng cũng là một năm mình nhớ an cư có một lần để mà xứng đáng là cái tuổi hạ của mình. Nhớ, vấn đề mà đi ra ngoài đó càng bớt chừng nào càng nấy. Thành là cái an cư nó cái quan trọng là không phải cái thân mình ở trong cương giới là đủ, mà cái ý Đức Phật chế đó là cái thân và cái tâm. Nên cái hàng tỳ kheo mà 3 tháng an cư rồi trở về Đức Phật cái ngày tự tứ mới trình bày những cái gì mà là được của mình. Thành thường thường là ưa nói cái hàng tăng đi 3 tháng an cư cũng như là 3 tháng mà cái máy của mình có 3 tháng, 9 tháng thì nó là đã phát ra, bây giờ 3 tháng là ngừng lại để mà sạc pin, có để mình phát ra nữa chứ. Còn 9 tháng kia thì việc này việc kia Phật sự đủ thứ, là mình đâu có ở một chỗ mình tu. Thành 3 tháng đều nói là tam hoạt an cư mà cũng tuần tu học đó, là thúc liễm thân tâm mình trưởng thành trong 3 tháng. Dầu ít dầu nhiều mình ở mà mình dụng công mà mình bớt lại những tránh duyên đó, thì coi như mình cũng được trưởng thành được ở trong 3 tháng an cư rất là quan trọng. Thì mình chuẩn bị 3 tháng vừa thân và tâm mình đó là nuôi dưỡng để mà có một cái được lớn mạnh ở trong mình cái dùng mà nội nội tâm. Chứ mình là cứ mà qua ngày hoài đó nó cũng uổng. Có một cái đoạn tu hành đại chúng nhớ, nếu mình tu mình không có một cái tâm mà nó yên, không có chỗ gì mà nương tựa, mà chính cái yên đó, cái mà quân tập tu hành đó là cái sự đó là cái mà cái sức sống của một người xuất gia chúng ta. Đặng mà đối ngự với những cái gì mà ngoại diêu ngoại cảnh nó đến, chứ chúng ta không có sức sống, không có một nội tâm thì có như cũng khó. Đó là cái mà nhắc để chuẩn bị trong 3 tháng an cư của chúng ta sắp tới. Thôi mình nghĩ.